bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru man mát êm như sao dịu giật giơ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường. Con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội reo neo nuôi con đến ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quang thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một mình. Tiếng ru em đêm mẹ hiền năm tháng chiến.
Bốn tâm di tán của thế giới. chúng ta còn 20 tâm đạo và 20 tâm quả. 20 tâm đạo thì có 5 tâm sơ đạo, 5 tâm nhị đạo, 5 tâm tam đạo, 5 tâm tứ đạo, 5... và 20 tâm quả thì có 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam quả, 5 tâm tứ quả. Và chúng ta nhất cái phần 124 tâm. Và chúng ta đang, chúng tôi cũng giảng ở cái mức độ là cơ bản về 10 tâm bất thiện trong tổng số 12 tâm bất thiện. Nếu như có cái duyên lành khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục cho quý vị những tâm tiếp theo. Còn nếu không thì quý vị có tự mình nghiên cứu lấy, tự mình thắp đúng rồi đi, tự mình làm chỗ đường nhờ chúng mình. Căn bản thì chúng tôi đã giảng số bài như vậy, theo cái cách như vậy thì quý vị có thể tự học thêm. Lúc mà chúng tôi đi học ở một cái phòng học viện lên thì hòa thượng viện trưởng có dạy chúng tôi mấy điều về học Phật pháp. Thì không phải là chỉ nương tựa vào các ông thầy dạy, mà mình phải tự học là phần thứ nhất. Thứ hai là học nơi bạn bè. Thứ ba là học nơi thầy. Thứ tư là học nơi sách vở. Do đó chúng ta có thể không có một người hướng dẫn trực tiếp, nhưng chúng ta cũng có thể học được nghe qua sách vở hoặc mang qua những người bạn, vâng, thì chúng ta có thể học thêm. Môn học này là môn học rất là trí tuệ và cũng rất là khó. Và nếu ta học được thì sẽ mở mang nhiều cái trí tuệ chúng ta về phương diện trí tâm. Môn học này cũng giúp cho chúng ta có một cái tầm suy tư đúng theo chánh pháp. Khi quý vị học cái môn này thì quý vị sẽ có một cái tư duy đúng chánh pháp, cái suy nghĩ đúng chánh pháp. Bởi vì nếu không á, nhiều khi chúng ta suy nghĩ theo ý riêng của mình á thì nó không đúng. Mà tại sao chúng tôi nói là học cái môn này á là suy nghĩ đúng chánh pháp? Bởi vì đây là một môn học về trí tuệ, môn học rất là trí tuệ. Và cái độ chính xác rất là cao. Nếu như được biết thì nó giống như một cái môn vọng. Tự nhiên nghe con số mà con số này nó phải hợp lý. Cho nên khi học cái môn này thì nó giúp cho chúng ta có một cái suy nghĩ đúng, cái suy nghĩ đúng, tư duy đúng theo Phật pháp hơn. Nếu không chúng ta có thể suy nghĩ được ý riêng của mình. Đó thì chúng tôi xin được vài lời bảo Phật về cái buổi học hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ dành hai phần cho cái buổi cuối cùng này. Thứ nhất là vừa rồi tình cờ chúng tôi bật cái TV lên của đài truyền hình Trung ương VTV1, tôi thấy xuất hiện rất nhiều áo vàng của đình xã Ngọc Phương. Và chúng tôi nhìn thấy nhiều cái gương mặt rất là quen. Thứ nhất là khi thấy áo vàng mà lên TV thì mình tự nhiên mình có thiện cảm này. Bây giờ cỡ nào cũng phải mà ráng ngồi xem và cái những áo vàng này lại. Không ngờ những áo vàng này những là hoàn toàn là những người quen, cho nên là những công việc khác em gác phòng quên để xem những áo vàng làm gì. Chúng tôi rất là cái chương trình mà như chưa hề có cuộc chia ly thì đã phát sóng rất nhiều buổi rồi, và chúng tôi cũng chưa có dịp để xem trọn vẹn buổi nào, chỉ có thoáng qua một buổi hoặc hai buổi gì đó, nhưng mà không có được xem, chỉ thoáng qua mà mình cũng không có quan tâm. Nhưng mà cái buổi thứ bảy vừa rồi á thì có một sự quan tâm bởi vì nó liên quan tới thầy chùa. Cho nên xem hết chương trình đó là rất là xúc động. Hôm nay bài đề tài chúng tôi cũng đề cập đó là tấm lòng người mẹ. Tấm lòng người mẹ. Và cũng có thêm một phụ đề nhỏ là tấm lòng của các vị sư tỉnh xá thập phương. Thế vô là tôi nói chung tại nhiều mà miền tỉnh xá thì nhiều. Thế vô là cái nơi chính cho nên là dùng cái đó để chỉ cho các tỉnh xá. Đó là người mẹ tìm được con sau gần 40 năm. Sau đó thì cái báo thanh niên cứ nhận ra ngày 3/8/2008 đưa một cái tin là tìm được con sau gần 40 năm. Và có đưa một cái hình minh họa màu người mẹ và con ôm nhau khóc. Cho nên chúng tôi gọi cái đề tài sáng hôm nay khoảng chừng 45 phút là tổng lòng thì này. Sau đó thì chúng tôi dành khoảng 30 phút nữa để trả lời những câu hỏi mà quý vị có thể hỏi liên quan đến môn học về tiên hóa. Đúng ra thì sáng nay sẽ dành trọn vẹn cái buổi để trả lời câu hỏi. Nhưng mà vì cái chương trình của TV1 phát đi rất là xúc động, cho đó chúng tôi cũng muốn chia sẻ một chút cái tình cảm xúc động. Đồng thời cũng là nhân quyền đang có miếu thì cũng đề cập đến cái tấm lòng người mẹ thì nói là cũng là thất vọng. Không có gì quan trọng đâu. Thưa quý vị, khi xem cái chương trình truyền hình phát cái chương trình như chưa hề có cuộc chia ly thì thấy rõ tấm lòng người mẹ khi mất con gần 40 năm lúc nào cũng đau đớn trong lòng thì muốn tìm lại người con. Nếu như mà một người bình thường chẳng hạn như vợ chồng và bạn bè thì sau gần 40 năm thì nó chỉ là một mờ sự hóa. Nó sẽ mờ nhạt mà có khi người ta không nhớ. Nhưng mà đối với người mẹ thì nó khác. Sau gần 40 năm thì tình cảm của người mẹ dành cho con không có mắt. Ở đây nói tình cảm thôi á thì chúng ta thấy được cái cảm ơn của cha mẹ. Mặc dù 40 năm mà không lúc nào người mẹ quên được con. Và cái ngày mà điều đó nó thể hiện rằng người mẹ tìm con. Nếu như mà người mẹ quên được con mà quên được con thì người mẹ sẽ không đi tìm con. Nhưng mà người mẹ không quên được con cho nên người mẹ tìm. Và sự cố gắng của người mẹ để tìm con đó đã cho một kết quả rất tốt vào, rất quan trọng. Bài thơ này nói đến tấm lòng người mẹ. Ta còn có mẹ, mẹ hát ru ta, tiếng hát xa xưa buồn quá đầu. Nhà ai giá gạo chưa hè, mẹ hát à ơi, cổng rời chợ kẹp, da trời xanh nắp của đông. Người đâu có biết, mẹ mộng ta cả buổi ban đầu. Câu hát ngày xưa tiếng vàng tiếng đỏ, 30 tuổi đời lăn lóc đông ngơ. 30 tuổi rồi mẹ còn có nhỏ, đưa từng cái bắp củ khoai. Ngày đó ta về mẹ từng vuốt tóc, người biết không ta khóc trong lòng. Cái hình ảnh của người mẹ bằng lòng mà vuốt tóc người con rồi con gái là cô Ngọc Nghệ đã có chương trình khác đêm thứ bảy chưa rồi. Bài học là gây cho nhiều người, gây cho nhiều sức xúc động cho từng người. Cô Ngọc Nghệ này thì đã gần 40 tuổi rồi, trên 30 tuổi rồi. Nước mắt hoàn tụ của Mỹ Phương, tức Ngọc Nghệ, đã làm vỡ hòa không khí xúc động kéo dài cả trường quay cho đến khi chương trình kết lại. Cuộc đoàn tụ của một gia đình là một câu chuyện dài. Bởi vì muốn đoàn tụ sau gần 40 năm về thì quả thật là một câu chuyện dài. Mà không thể nào ngờ được tối qua khi bà Ngọc cùng chồng được mời đến trường quay lại là một ngày bà đã mong đợi đúng 37 năm 6 tháng 2 ngày. Đứa bé mà các ni sư ở tỉnh Xá Lợi Phất nhận từ tay một người năm xưa có vết sẹo từ phải bị bệnh đường ruột và khóc sưng cả mắt những năm ấy chính là con gái Mỹ Phương của bà. Đây là bài viết ở trong bản thân niên. Thưa quý vị, tôi thấy là hình mà người mẹ ôm người con vào lòng, người con rất lớn, người mẹ rất là thì đó thể hiện được tấm lòng của người mẹ giàu cho mình lớn hơn yêu, thì mình vẫn là đứa con bé bỏng của người mẹ, của mẹ chúng ta. Nhất là cái sự xa cách ngàn trùng một thời gian dài mà gặp lại thì cái niềm cảm xúc đó nó nhân lên lớn hơn. Nói tình mẹ thì không gì thiêng liêng hạnh phúc bằng. Thứ tình ấy đã có trong ta từ thở tượng hình đến với ta qua thấm thịt da, qua bàn tay triệu mình, qua dòng sữa bổ dưỡng, qua giọng hát ngọt ngào. Mô ta bắt đầu bọc mẹ là ta bắt đầu tiếng gọi mẹ của cha. Mẹ là hình ảnh đầu tiên tình thương tiếng nói nụ cười của mẹ, là tình thương tiếng nói nụ cười đầu tiên. Nếu khi người con mà gặp lại sau gần 40 năm xa cách thì người con vẫn dâng trào cái niềm cảm xúc. Mà con Ngọc Nghệ đã thể hiện được cái tình cảm của người con đối với người mẹ cách trọn vẹn. Đức Phật dạy mẹ là trời thảm thiên, mẹ là vị tiên ban đầu, mẹ là người thầy ban đầu. Mặc dù khi mà sanh đứa con ra đó mà cái sự gần gũi cũng nhiều, nhưng mà những ngày đầu tiên, những tháng đầu tiên, những năm đầu tiên đó là hình ảnh của người mẹ. Và người mẹ đây Đức Phật định nghĩa là người thầy, đầu vị trời thảm thiên và vị tiên ban đầu. Mối tình nào cũng mai mờ trong tim ta, trong ký ức ta, nhưng tình mẹ không thể nào không được. Căn nhà bằng vật gió thổi hất yêu, mây chiều vãng lặng, trời nước bao la, tất cả là phong chương vừa hay vừa đẹp, nhưng không hay không đẹp bằng mẹ già nắng hay sương, theo gầy cực khổ cũng thương con thơ. Nói tấm lòng người mẹ để cho những người con chúng ta một phần nào nhớ đến công ơn trời biển cha mẹ. Trong chương trình này thì có đề cập đến đại đức và sư cô cũng đi tìm mẹ. Chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ khi đã xuất gia có nghĩa là tâm đã tỉnh, họ có thể chế ngự mọi ưu phiền thế gian, kể cả mất mát đau thương. Nhưng không, Tối qua chương trình lần đầu tiên đã thực hiện một phóng sự dài, khiến ai nấy đều thấy đau lòng. Đó là câu chuyện tình mẹ của Đại Đức Thích Hạnh Bảo. Ông là thành viên của Hội đồng Tăng giả Thế Giới, và hiện đang trụ trì hai ngôi chùa ở Đan Mạch và Ý. Ông cũng được biết được nhiều người biết đến qua các bài giảng về Phật pháp đang được phát hành tại Việt Nam. Một nhà sư và cũng là một vị giảng sư. Và cũng tìm mẹ. Và chắc chắn rằng ở đâu đó người mẹ cũng muốn tìm vị sư. Chúng tôi rất quan tâm chương trình chưa hề của cuộc chia ly để giúp cho cái sự đoàn của những người xa cách vì chiến tranh, vì loạn lạc, vì hoàn cảnh. Trong phóng sự, vị sư trẻ ngậm ngùi rằng không thể nói hết những tâm tư của mình. Con chỉ mong qua chương trình này quý vị được nghe thêm một câu chuyện để hiểu rõ rằng đời sống người tu hành ngoài việc phụng sự chúng sanh, họ cũng có những nỗi niềm riêng tư. Mong rằng quý vị, quý Phật tử hiểu, và nếu có cơ hội xin giúp đỡ chương trình để có thông tin. Có tâm sự của vị sư để tìm mẹ. Đặc biệt cũng chưa bao giờ trường quay lại được nhuộm đầy màu vàng như tối hôm qua mà biết được quá thân niên. Rất là ngạc nhiên thì khi mình nhìn lên, thường thường nó chỉ có một màu vàng, một hai màu vàng, ở đây một chùm màu vàng. Không là một cái lạ, gây một cái sự chú ý rất là lớn. Và chúng tôi rất là may mắn là một chùm màu vàng đó là toàn là những chùm màu vàng quen. Có thể những người khác họ xem họ thấy mà cái lạ, nhưng mà chúng tôi thấy có hai cái tầng rung động. Đó là thứ nhất là cái chùm màu vàng. Cái tầng trung học thứ hai là những người màu vàng này là những người quen. Và nó trên tấm lòng của các vị sư, những người tu sĩ Phật giáo. Tấm lòng các vị sư giống như những tấm lòng của người mẹ. Người mẹ thứ hai. Và đây cũng là một cách để mình giới thiệu, không phải bằng sách vở, không bằng kinh điển, mà bằng cái việc làm của chúng ta về giáo lý từ bi vĩ xã của Đức Phật. Có nhiều khi mà chúng ta có thể giảng bài pháp về từ bi vĩ xã rất là dài, rất là hay, rất là trí tuệ, nhưng không bằng cái sự xuất hiện của một người hai người, một vị sư hai vị sư mà thể hiện được tấm lòng từ bi. Dù cho người không phải theo Phật giáo, hoặc theo Thiên Chúa giáo, hoặc theo Công đạo, hoặc theo Tinh Lành, hoặc theo Hòa Hảo, hoặc theo Đạo Hội, họ nhìn cái hình ảnh những vị sư mà khôn ngoan như đứa trẻ mất mẹ mất cha vì hoàn cảnh chiến tranh, vì điều kiện, vì môi trường, thì người ta sẽ hiểu về Phật giáo, hiểu về từ bi vĩ xã của nhà Phật là như thế nào. Không phải con của mình, nhưng mình vẫn thương như con của mình. Đức Phật này thương ra hoặc ra như thế nào thì Ngài cũng thương tất cả chúng sanh như vậy. Nó tấm lòng của Phật, tấm lòng của siêu. Thế cái chương trình này nó không phải là một bài giảng về từ bi xã, nhưng nó là một bài thuyết pháp rất thuyết phục về giáo lý từ bi xã của Phật. Trước đây mình chỉ nhận một đứa bé mình nuôi bảo bọc, giờ đứa bé nó lớn lên trưởng thành cuộc sống và một sự trùng cùng kỳ diệu. Sau gần 40 năm thì giáo lý từ bi xã của Đức Phật được thể hiện trên cái màn hình TV phát thanh toàn quốc. cái điểm xúc động mà chúng tôi khởi lên trong lòng. Có khi mình đã từng có rất nhiều tiền, có khi mình có rất nhiều uy tín, có khi mình đi thuyết giảng rất nhiều bài pháp rất là hay, nhưng mà có hay không đẹp bằng tấm lòng của người mẹ và tấm lòng của các vị ni sư, và tấm lòng đó là tấm lòng của người mẹ. Chúng tôi nghĩ rằng cái tấm lòng này phải được nhân rộng vì đó là sự thể hiện giáo lý từ bi xã, đó là sự có mặt của ni sư Tuấn Liên, ni sư Lệ Liên, ni sư Vi Liên cùng các sư cô đến từ tỉnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp và các tỉnh xá thuộc hệ khóa cấp sĩ biên giới. Tối hôm qua các ni sư có mặt để cùng tìm cha mẹ cái đi cô Liên Thánh, một nạn nhân của chiến tranh và sự trùng phùng của bảo vệ. Do đó tấm lòng của người mẹ to la với trời biển như vậy, cho nên những người con chúng ta không thể nào quên được, bởi vì cha mẹ là những người luôn đem hết sức mình để bảo bọc con cái. Những người con cháu chúng ta đi qua cửa hồ dòng sông thanh xuân em mát châu đi, còn cha mẹ cũng ví như cái cồn đất luôn đứng lại một chỗ tự bào mòn mà đi, cái dòng sông tươi trẻ thêm đầy phù sa màu mỡ, định hướng sông châu đi là sung túc biển đời rộng lớn mênh mông, sông đi thì không bao giờ trở lại, còn đất kia này một mòn ở đây. Cái hình ảnh người cha người mẹ giống như cái cồn đất, còn người con giống như dòng sông mang phù sa. Đi khắp mọi miền đất nước, cồn đất thì món này có mòn, đó là tấm lòng của người mẹ, tấm lòng của người cha. Mạng sống, tình cảm, kiến thức đều do cha mẹ tác tạo. Hơi còn ra vào, nhịp tim còn lên xuống là chúng ta còn thiếu món nợ ân tình cha mẹ. Nếu không tích cực đáp đền thì người con có thiếu, có thiếu là vô nghĩa, vô nghĩa vô nhân, vô nhân tức không biết người, thậm chí còn kém hơn các loại súc vật. Bởi vì có những loài súc vật và biết ơn cha mẹ của mình, rồi do cái cha mẹ qua đời thì an táng rất mực chu đáo. Còn ngựa dù xa cha mẹ từ ở nhỏ, ngựa con cũng nhớ mùi của mẹ mình. Rồi kết khi cha mẹ đứt mồi cũng dám ăn, đến khi chút lại cơm cha mẹ rồi mới dám ăn. Do đó làm con phải tích cực đáp đền công ơn cha mẹ, bởi vì cha mẹ tại tiền Phật tổ tại thế. Người thờ cha kính mẹ cũng chính là thờ kính Đức Phật, vì chính ngày xưa Đức Phật nào cũng thờ kính cha mẹ. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm cuốn lưỡi đường ta xưa, ôi mẹ biết bao tình thương sao mà lai lắm. Có mất mẹ có cái tâm hồn trống trải, có xa cha mẹ thấm thía nỗi cô đơn, đứa con cô nào không buồn nay khi mà đêm bao phủ lòng mẹ, đứa con cô nào không thấy tủi thân khi mà chung quanh ai cũng có cha mẹ và được gọi bằng cha mẹ. Dù được các ngon mặt đẹp nhưng không còn cha mẹ thì mất hết phân nửa ý nghĩa. Người làm vua mà mất cha mẹ thì cũng chỉ là một vua một con, vì rằng còn cha còn mẹ thì hơn mất cha mất mẹ như đời một đứt dây. Vì nghe bài thơ này để hiểu tấm lòng người mẹ. Mẹ là cô gái chân chiêu, 20 tuổi ngọc như miền hương hoa, sáng đi buôn chiều lại về, ngày ngày hai buổi, có quê mà nghèo. Tấm lòng người mẹ là buôn đảo không cần để nuôi con, như nó thôi đủ chúng ta để không thể quên được công ơn cha mẹ. Thường chúng ta phải là người quên ơn cha mẹ hay là vô tình bạc nghĩa, nhưng mà chúng ta lại vô tình bỏ quên cha mẹ. Để khi có danh lợi cùng cha sắc sắm mà con tròn đánh thắm người dâu, lúc chất năm ca nó bất bình mừng con mất dạy cái mình thì không, thì lúc bây giờ mới nhớ đến cha mẹ. Nhưng mà khi chúng ta nhớ đến cha mẹ thì cha mẹ ra người thiên phụ. Bài thơ này cái gì nào cũng biết, nhưng mà chúng tôi đọc lại để chúng nghe. Năm xưa nó còn nhỏ, mẹ tôi nó qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quên tôi ai cũng khóc, im lặng cứ sầu thôi, để dòng nước khóc chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn bố lên mộ, chung chùa nhẹ lên lớn, tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một con trời. Quả thật vậy, tình mẹ đậm hơn bầu trời, ngọt hơn mật ong, và mát hơn giọt sương đầu non. Trên tấm lòng người mẹ rất là lớn, rất là bao la, thì trời cao biển rộng. Những người con chúng ta phải biết tích cực đáp đền công ơn cha mẹ. Trong ca dao Việt Nam có rất nhiều câu ca dao nói lên công ơn trời biển cha mẹ, vì thời gian có hạn. Chúng tôi đi đọc một vài câu để chị nghe mà nhớ. Công cha đức mẹ cao dày, phụ mang chứng nhất những ngày lấy thương. Nuôi con có chồng đến giờ, trưởng thành con phải kịp thời thông thông. Thức khuya dậy sớm cho cần, hoặc nằm ấm lạnh giữ phòng đạo. Có cái gian này nói lên cả sự biết ơn và biết tìm cách trả ơn. Trên thế gian này có hai hạng người khó kiếm, đó là người biết ơn và người biết tìm cách trả ơn. Biết ơn là khó rồi, mà biết tìm cách trả ơn càng khó hơn nữa. Có cái gian này dạy chúng ta là biết ơn cha mẹ và biết tìm cách trả ơn cha mẹ. Và Đức Phật thì khẳng định rằng trên thế gian này cái người biết ơn rất là hiếm, và người biết tìm cách trả ơn cũng là hiếm. Và người cha người mẹ là bậc sanh thành dưỡng dục xứng đáng để chúng ta biết ơn và chúng ta biết tìm cách trả ơn. Trả ơn thế nào thì có cái gian này dạy chúng ta trả ơn. Ai về tôi ở vùng cao, buồn trước kính mẹ buồn sau kính thầy. Ai về tôi gửi đôi giày, hồng phi mưa gió để thầy mẹ. Ông bà mình dạy chúng ta, tổ tiên mình dạy chúng ta trả ơn bằng cách là cúng dường vật chất cho cha mẹ, cúng dường thực phẩm cho cha mẹ. Ở đây có gì nào biết cái chính chữ cù lao là chính chữ gì? Đúng rồi, chú ơi, công cha như nước đất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Nước cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ duy lòng của mình. Nhà biết chính chữ cù lao. Chữ thứ nhất là chữ sinh, là cha sinh. Chữ thứ hai là chữ phúc. không nghĩa là mẹ đẻ, mà không nghĩa nó là sự phục vụ. Điều thứ ba là cái phủ là bổ về. Người cha người mẹ thường bổ về con. Chữ thứ tư là chữ cố. Chữ cố, chữ cố gì? Nhân. Cố đây không phải là cố hòa thượng, nhưng cố nghi sư. Cố đây là nhân. Trong cái câu gọi là tứ cố vô thân. Tứ cố vô thân là gì? Tứ là bốn, bốn phương. Cố là nhìn, vô là không, thân là người thân. Tứ cố vô thân là nhìn bốn phương không có người thân. Thì cố đây cũng là nhìn.
Kinh Tăng Chi tập 1.
vì thân thể đọc những bộ kinh mà người người chết chồng đọc thêm, thì đây chúng tôi sẽ tóm tắt để biết. Người nào mà nuôi dưỡng cha mẹ thì sau khi chết thì sanh vào cõi trời. Người tu theo cường pháp nuôi dưỡng mẹ và cha, chính do công hạnh này mà các bậc hiền thánh trong đời thường tán thán khi chết được sanh thiên hưởng an lạc thù thắng. Nên cha mẹ giống như một cái miếng ruộng màu mỡ mà khi gieo vào thì nó sẽ ra qua cái trái. Cha mẹ là miếng đất màu mỡ mà khi mình trồng cây chúa thì quả ra. Có nhiều người chúng ta đi chùa rất nhiều, cúng dường rất nhiều, nhưng mà có một người mình quên cúng dường là cha mẹ, và cúng dường là sự không sự cung kính. Có nhiều khi mình đến chùa mình lại Phật mình cung kính là cúng dường, gặp các nhà sư, gặp các sư cô, đi sư mình cung kính cúng dường, nhưng mà khi mình cúng dường cha mẹ thì mình thiếu sự cung kính. Cha mẹ được quý như Đức Phật, được quý như các bậc thánh nhân. Trong câu kinh Pháp Cú 332, Đức Phật dạy: Sukha metayata lokeyata metayata sukha sukham Sukha samanyata lokeyato ramanyata sukham. Phụng dưỡng cha là niềm vui, phụng dưỡng mẹ là niềm vui, phụng dưỡng các bậc thánh nhân là niềm vui, phụng dưỡng các bậc sa môn chân tu là niềm vui hạnh phúc. Mẹ cha phụng dưỡng vui thay, sa môn phụng dưỡng được đàn vui lớn, vui thay phụng dưỡng thánh nhân, thế gian đóng đội một ơn sứ mạng. Trong bên này thì cha mẹ các bậc tu hành chân chánh, các bậc thánh nhân được xếp bằng nào, cùng thể hiện trong một bức kinh, và tất cả đều dùng cái từ xuất ca xuất ca xuất ca là an lạc hạnh phúc. Nếu mình phụng dưỡng mẹ thì mình được xuất ca là hạnh phúc, mình phụng dưỡng cha mình cũng được xuất ra, mình phụng dưỡng sa môn bậc chân tu mình cũng được xuất ra, và mình phụng dưỡng các bậc thánh nhân trong từ bên đây là dùng là ramanyata là các bậc sa môn, mình xin lỗi các bậc bà la môn, các vị bà la môn đây tức là bậc thánh nhân. Bà la môn trong kinh Vô Số đề cập là các bậc thánh, các bậc đắc đạo là cũng được xuất thân. Bốn từ xuất thân này tức là bốn từ hạnh phúc này, an vui này được dùng cho bốn hạng người. Thì tâm lòng của Đức Phật, tâm lòng của người mẹ. Tại sao tâm lòng của người mẹ được quý như là tấm lòng của Đức Phật, và tấm lòng của Đức Phật cũng quý như tấm lòng người mẹ? Vì tấm lòng của Đức Phật là Ngài có cái tấm lòng từ bi đi xa với tất cả chúng sanh. Cái tâm từ, tâm bi, tâm thị, tâm xã. Và tấm lòng của người cha, người mẹ với đứa con cũng có từ bi đi xa. Cho nên đối với mình, đối với cha mẹ mình á, thì cha mẹ mình có tấm lòng từ bi xa. Và Đức Phật đối với chúng sanh, tất cả chúng sanh, Ngài cũng có tấm lòng từ bi xa. Thì nếu một người con mà cúng dường cho Đức Phật thì có phúc báo, cũng giống như cúng dường cho cha mẹ. Và cái người nào có hiếu cha mẹ thì trong kinh, tương ứng một kinh thập một, Đức Phật ngài dạy là người tối thắng chánh kiến bố thí chô, người tối thắng, người tối thắng tức là cái người cao quý, người hạ liệt là người thấp hèn. Giữa các loài hai chân Đức Phật là tối thắng, giữa các loài bốn chân thuần thục là tối thắng, giữa các hàng thế thiết nhu thuận là tối thắng, trong các hàng con cái hiếu hạnh là tối thắng. Đây là cái người mà có đức cha mẹ này, được xếp là tối thắng. Đức Phật cũng được xếp là tối thắng giữa các hàng hai chân, giữa lòng người Đức Phật tối thắng. Những người nào giữa các loài thú vật thì con thú nào cũng thuần thục, con voi chẳng hạn thì tối thắng, sư tử chẳng hạn thì tối thắng, thì giữa các hàng con cái thì thiếu hạnh là tối thắng. Thưa quý vị, bài pháp tấm lòng người mẹ thì còn dài, nhưng mà thì giờ thì đã hết, xin hẹn quý vị vào dịp khác. Còn lại thì chúng tôi xin được, chúng tôi dành cho quý vị khoảng chừng 30 phút để cho quý vị hỏi những điều cần phải hỏi, kể cả những điều mà không nằm trong bài học mà quý vị muốn hỏi để biết thêm cũng nên hỏi, hoặc là những cái suy nghĩ, những cái khó khăn mình đang gặp phải, nhất là một tâm lý, một đời sống tinh thần, thì quý vị có thể hỏi, rồi chúng tôi sẽ theo đó mà giải thích thêm để quý vị giải tỏa được cái điều mình, nhiều khi có những cái mình rất là khổ tâm, nhưng mà rồi mình không biết mình giải thích như vậy thì nó có đúng hay không. Rồi là nhiều khi là mình muốn cho nó rõ ràng, không ai nó sát ký với mình, phải thêm một người nữa, thêm một đồng minh để cho mình có thể yên tâm. Vì tôi thấy viết trong tờ giấy rồi nhờ sư cô là nó đi vòng vòng, thấy là cho nhiều khi là mình đứng ở thế này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mà trình tòa cho con hỏi một câu là, đối với mỗi người mà hành giả ăn cư hoặc là một vị đi theo thống trong cõi đạo này, mình thể hiện cái tâm từ đối với một người khác mà người đó thân với mình á thì rất là dễ, mà người đó nó không được và sự đồng ý của mình thì con thấy rất là khó. Mà như vậy mà mình muốn thể hiện một tâm từ đối với người mà mình không mấy là vui á, thì mình làm như thế nào để mình thể hiện được tâm từ đó? Tứ Tinh Hòa Thượng từng tòa giảng cho chúng con rõ mô Phật.
Muốn biết mình có tâm từ hay không á, đọc cái tâm của mình, đọc ngay cái tâm mình. Khi đi sư nói rằng là với một người mà mình thích á, tâm từ thì dễ, chứ không phải tâm từ, thôi tầm cái chính mắt, đây là mới mình bước, đừng có thích nữa. Đưa cái thích đó đưa qua cái người khốn nạn kia, là sao chuyển được cái tâm thích này của mình đối với người này á, mà chuyển qua được cái người mà mình thích á, thì nó sẽ đẻ được tâm thích. Rồi nếu mình thích cái người đó thì sẽ như là mình bị mất, sẽ đừng thích nữa. Vậy không thích được bằng nhiều cách, có thể mình sẽ không gặp họ được, đừng gặp mình được. Còn cái người kia đấy thì mua bánh trung thu tặng cho họ, cái chính vấn đề nằm ở chỗ làm sao mình biết được mình có tâm từ không, để đặt cái tâm của mình. Chỉ tại nó bác sĩ là niệm tâm, là nhìn cái tâm, đặt cái tâm của mình. Mỗi ngày đi chưa có tụng kinh không? Rồi tụng kinh xong rất là hồi hướng, tôi đề nghị như thế này để đọc được cái tâm của mình. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh từ bà nội con nạn kia đều đó thành Phật đạo. Tập được cái đó thì tập nhìn những cái tâm mình nè. Mỗi ngày mình nhiều nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đúng không? Mà mình ngồi hướng hết từ bà trời đất kia, bà này mới đem nó xấu mình nè, không phải là nó xấu mình được, từ bà này ra cho nó xuống chính tình đi một. Thì lúc đó mình đặt được cái tâm xấu của mình lên là mình có công đức này, đúng không? Lúc mình sẽ đọc nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh cộng luôn cái bài đó đều trọn thành Phật đạo. Cộng luôn bài đó tập thử là được không? Tập thử rồi mình ghét ai mình lên hồi hướng thì mình thích thì mình nói được, mình nói thật lòng mình thích, tôi thích người đó, tôi hồi hướng cho người đó. Thế nếu mình hồi hướng cho người đó thì mình là sao? Mình là láo, mình láo như sao vậy? Nó nặng mà, đúng không? Mình hồi hướng hết, mình hồi hướng hết, nhưng mà thật sự trong lòng mình không thích người kia, nó không muốn người kia nữa. Bây giờ được như vậy đó, tại là mình phải trừ bệnh cả. Nhưng mà khi mình đọc cái tâm của mình thì tự nhiên mình sẽ thấy tâm mình đã sai, tâm mình đã sai ngay, đúng không? Cái Phật này dạy 4 hạng người mà có 2 hạng người được Phật khen, 2 người được Phật chê. Trong kinh Trung Bộ và kinh Bản Kinh Trung Quế, hạng này người đáp chúng ta. Cái Phật này dạy rằng là cái người trong sạch thanh tịnh biết mình thanh tịnh, người thanh tịnh biết mình thanh tịnh, người tốt biết mình tốt, người không ganh tị, người không sân hận biết mình không sân hận, người đó là sẽ thiên quy sơ của tổ hạnh. Cái người thanh tịnh trong sạch nhưng mà không biết mình thanh tịnh trong sạch thì là người đã tin thì đã quy sơ người hạnh liền. Còn cái người mà không thanh tịnh, cái người không từ bi, cái người không, người còn tiền não, biết mình tiền não, biết mình không từ bi, thì người đó là người xét thi phụ sống, người tối đa. Mình ghét người đó, mình biết là mình ghét người đó, mình là tối đa. Mình biết khi mình biết mình ghét người đó thì mình hết ghét người đó. Còn nếu mình ghét người đó mà mình không biết mình ghét người đó thì mình là người không thanh tịnh, cái người tiền não, không biết rằng mình thì nào, người đó là đi nào. Vậy thì mình phải làm cái công việc phải luyện tâm, phải rèn luyện tâm. Rèn luyện tâm ở đây rất là nhìn được cái tâm, đặt được cái tâm, đặt được cái tâm của mình. Có cái tâm mình như vậy là nó từ bi không từ bi, nghĩ sai không nghĩ sai. Và như vậy vi sư qua tuyển mỗi ngày nhớ tăng cường cái pháp tu hình xíu nhiều hơn các pháp tu khác. Bình thường pháp tu mình là quét chùa là một pháp tu công quả, đúng không? Công quả quét chùa mình có nhiều người thích quét chùa này, vô chùa là cũng thích gọi lau chùa, quét chùa, dọn dẹp, có nhiều người thích vậy. Có lúc mình lau chùa là quét chùa thì có khi mình quan niệm, có khi mình đang làm thì mình cường tiền nào. Có người là thích vô chùa thức ăn, có người thích vô chùa mà xuống nhà bếp để mà phụ nấu cơm, có người thích bán cửa hàng và bảo hỏng phát hành sách. Thì đó là cũng là một cách thành tu, cách một pháp công tu tập. Thì chúng tôi thích thì thiết pháp, tôi quét chùa rồi tôi làm biếng nữa. Rồi tôi thích thiết pháp tôi mới đi nổi, chứ tôi không thì làm sao đi nổi. Tuổi già sức yếu mà 4-5 giờ sáng vậy thì đi đâu? Nhưng mà kêu thích là thì tự nhiên là nổi. Nhưng tất cả những cái đó nó quan trọng. Quan trọng là nhìn được cái tâm của mình, đọc được cái tâm của mình, đọc được cái tâm của mình thì mới chuyển hóa được cái tâm mình từ cái tâm không thích thành cái tâm thích. Cái người không thích nhưng mà chuyển nó thích, thích thì có nghĩa là từ ý xả ra cho mình nhìn nó. Mà cái đường mình không thích mà mình làm sao tốt sao để cho mình bình thường với họ, bình thường quá quan hệ với họ cái đó là rất tốt, cái đó là gọi là tu cao. Cho nên là chúng tôi đề nghị anh sư là luôn luôn nhìn cái tâm thôi, nhất là khi mình nhìn nhớ người đó mà mình khởi lên tâm khó chịu, tâm phiền não, thì phải nhìn cái tâm mình là nhìn là phiền não. Rồi thậm chí mình nhớ một người thích, có cái thích này sao nó có từ bi đâu mà phải dính mắt nó từ bi, thì nhìn cái tâm đó, nhìn cái tâm. Còn từ bi là gì? Cái tâm từ là bao trùm tất cả sao? Cho nên tâm mình mà còn chỉ có cái người này, cái thích người này, cái thích người này, thì tâm đó không từ bi. Tâm từ bi giống như ánh sáng của cái máy vi pin này đó, tỏa xuống thì chỗ nào đó, cho mình thích cô này để cho đi sư này, để cho đi sư này, cô dưới kia để cho cô dưới kia mà. Mà ánh sáng này là nó phải đi tắt, không bỏ. Dầu người thích, người không thích gì đâu. Từ bi là một ánh sáng, tâm từ là một ánh sáng. Ánh sáng nó được tỏa ra và tỏa ra điều đó, chứ không còn gì. Thì cái đó thì nó là dễ, dù tốt là khó. Nói thì nó dễ, nhưng mà mỗi người tốt được tốt đó để mà biết thành một cái tâm từ cho mình á, thì là nó khó. Còn tâm từ trong kinh thì dễ, tâm từ trong kinh sách thì dễ lắm, và trong tâm từ trong bài chánh pháp từ rất là dễ. Nhưng tâm từ tự trong thân tâm của tôi nó khó vô cùng. Mà điều đó tu phải luyện, có công mài sắc này khi bây giờ chưa có thì mài biết được, mài biết còn khó, đừng ngại, đừng sợ. Xin đồng ý chưa? Ở ngày nó một đứa nghe thì đem công thức này rồi tự cái bạn đó ra điều không thành không thành. Khi đọc được cái đó thì nhìn được cái tâm mình, nhìn cái tâm mình lên cái cái tâm mình được nhỏ nhẹ quá. Còn khi mình tu được như vậy đó, tự nhiên mình thấy thương mình, thương bằng một tâm từ từ thật sự. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Cái lòng thanh tịnh là cái con đường nơi cuộc đời này tất cả mọi người chứ không chỉ có một người. Cuộc đời này tất cả mọi người chứ không chỉ có một người. Tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời, an vui đi đứng nói cười, cảm năm bằng bạc nguyện người vẫn sống. Đến những cái bài hát đầu tiên mình giảng đây á, là tôi nói cái gì đấy, chánh niệm, mình nhìn tâm. Khi nhìn được cái tâm mình là tâm từ là sự kiện. Vì trong tâm chánh niệm nó có tâm từ. Xin bắt tay mừng cái gì, cái người nào có chánh niệm thì người đó có tâm từ. Vì chánh niệm không thể đi một mình, không thể đi mình. Mà khi chánh niệm có mặt thì những cái pháp thiện khác cùng có mặt. Gọi là sa cho ta phải vô đồng sinh viên. Ở trong bộ thứ bảy tạng diệu pháp, những cái bài sa sao nó cao hơn có đề cập. Đồng sinh viên tức là đồng sinh một lúc. Khi chánh niệm có mặt thì chánh niệm cái hành cái ly này có mặt, thì tất cả những khác cùng có mặt, trong đó có mặt. Mà chánh niệm không có mặt thì tất cả những cái khác không có mặt. Cho nên cái sự đau khổ, cái sự dính mắc, cái sự phiền não, cái sự tố cáo chúng ta là chúng ta không có tu, đặc biệt là người chánh niệm. Và chánh niệm là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh chúng sanh, vượt khỏi sầu não, vượt trừ khổ u, thành tựu chánh kiến mỗi niết bàn. Đó là tính sự. Thì cái Ano Yanvikove Makko này thì theo đây là con đường độc nhất sách ta nam vi xuất phi gia đưa đến thanh tịnh chúng sanh, tâm thanh tịnh lắm. Mình theo đường đó. Sô có biết đâu mà đang sinh đức ma giá vượt khỏi sầu não đô đất xa năng thành tất cả ma giá vượt trừ khổ u. Nhân giá xa đi ma giá hành tổ chính kiến. Nhưng bà đã sắp xếp chí kia giá chứng ngộ đi bằng. Vậy thì đằng đó là chắc ta đồ sẽ đất tà là tư niệm xíu. Cái người này tu tập tư niệm xíu, người này tu tập chánh niệm thì người này tu tập tư. Tâm tự là tâm bao nhiêu tất cả chúng sanh. Tâm mình mà nó còn trong người này, trong người kia đó, thì nó không được. Và phải nói tức là mình tu thường xuyên. Mình tu cái pháp khác có, cái chùa có, cầu
công quả có, chứ pháp có, nghe kinh có, nhưng mà tu cái điều thứ tự thì khi buông ra để phát sinh. Khi mình quét chùa thì cái phước mình còn, tâm mình quan niệm, nhưng khi buông cái chùa ra thì những thiện pháp phát sinh. Giống như mình để cái đồ gì để bên ghế mà ngồi đó nó còn đứng dậy nó lên, cái trường mà tu những cái pháp như là công quả của chùa, giảng kinh, thuyết pháp vân vân thì trong lúc tôi thuyết pháp tôi đâu có xem hận, tôi đâu có phiền não, nhưng tôi buông ra là tự nhiên tâm tôi thế này, tôi chê người này, tôi chê người kia, tôi phê phán người này, tôi phê người khác, nhưng trong lúc tôi thuyết pháp thế tôi vừa thuyết pháp vừa chê người khác, mà trong lúc thuyết pháp thì tôi có tâm thiện, tự nhiên cũng có tâm từ, có tâm trách nhiệm. Nhưng khi tôi buông ra tự nhiên là tôi thấy chùa này thấy gì kỳ quá, không đẹp, không không? Hoặc là ông sư này thấy không hay, tâm tư khác, tâm sở, không tâm từ. Tâm từ là tâm mát mẻ với tất cả những sản phẩm. Chứ không phải người này mình mát, còn người kia mình không mát. Có nhiều người mát mẻ với một nhóm người này, nhưng mà không mát mẻ giống người kia. Chứ được kia, cái đó phải tâm từ. Vì tâm từ tâm mát mẻ với tất cả những sản phẩm. Chứ không phải chỉ mát một người, hai người mà cái người kia không mát. Đó. Xin mời quý vị câu hỏi khác. Đây có câu hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, hiện nay giáo lý Phật Đà được truyền thừa bởi hai nền Nam Điền Bắc Điền. Thường thì đọc kinh Du Lan Bồ hay Du Lan Báo Hiếu đều là kinh đại thừa phát triển. Vậy kinh trên có nằm trong tạng kinh Nguyên Thủy Phật giáo hay không? Và có thì phẩm kinh nào cho con được tập và hiểu đúng bản gốc để con tụng mỗi ngày ở tỉnh xã Hồng Phương? Vì con chưa đủ duyên đọc hết những kinh đại nguyên tỷ hay những kinh thường tụng hàng ngày, hay gì là Phật nguyên nhân vậy? Nãy tôi mới nói rồi, mới nói thiệt. Tập kinh á, tập kinh á chưa chắc là mình sẽ có tâm từ bi sẵn. Có nhiều khi gọi là nằm miệng nam mô bụng bồ dung tâm, đúng không? Có câu đó không? Miệng nam mô bụng bồ dung tâm, hay là khẩu Phật tâm xả, khẩu Phật tâm xả. Tại vì một cái số người này cũng đọc kinh Như Lai là gì? Để báo hiếu, đúng không? Như Lai là báo hiếu. Kinh mình học về cho cha mẹ trong kinh Nguyên Thủy thì có một số bài và không có một bài sẵn giống như là báo hiếu. Còn kinh Phật truyền thì có cái bài kinh Lăng Tứ, đúng không? Về kinh nằm ở đâu đó, có hay không, cái tầm quan trọng nó không bằng là cái tầm của mình. Cái tầm của mình giờ khi mình đọc cái kinh Như Lăng Báo Hiếu mà kinh Quốc Triền mà cái tâm mình nó thật sự vậy thì đó cũng là điều tốt. Chứ không nhất thiết là giờ con muốn thiền tập kinh Nguyên Thủy thì Như Lăng Báo Hiếu cũng có. Nhưng vì chờ năm tới cũng tìm được đưa cho. Cho nên ngày cuối đâu gặp nữa mà đưa. Còn bây giờ có kinh nào đọc kinh đó, nhưng mà đọc cái tâm kinh nó quan trọng hơn. Kinh tâm mình. Vậy nào gì có kinh nào thì đọc kinh đó. Đặc biệt cái nội dung kinh đọc đó nó đúng chánh pháp thì được. Đúng tinh thần gọi là báo hiếu cha mẹ thì được. Có một số bài kinh cũng không dài lắm, trong bài kinh Bali mà bây giờ thì chỉ liền chưa được, để giữ tờ giấy thì mình dài, tôi ráng tiền.
nó bài kinh bằng tiếng Việt nhưng mà nó ngắn, nó dài. Kính thưa cha mẹ từ khi kỹ sư con sợ lỗi người ông trên, từ có tình thể có nên mẹ cha bảo dưỡng kèm bên không rời. Nặng nề dục nhọc lắm môi, trong năm con trẻ kể thôi sao bụng. Con xin thỉnh lễ quốc cung, nhưng mình phục vụ cung dung tội này. Khi con la khóc bài tay, từ bi mẹ hát thương tay nắm, ứng dịch tại tiểu viện tù, các vật bế được, xuống lau chùi. Giật lửa cha mẹ những vui, chẳng ngày nào có những mùa xuống thai. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn đại đã rất có mặt học xong. Cầu cho cha mẹ thấy lòng, nhập thành, các thành học quả không dọn đại hóa. Nó là một bài kinh trong những bài kinh đọc thường để có những cha mẹ. Cái người mà có đứa cha mẹ cao nhất là người tu tập tốt nhất. Nhiều khi đọc thiên kinh giảng quyển nhưng mà tu không tốt thì không có đứa gì đồng ý không? Thì nếu mình tu được tốt thì đó là cách để bắt đứa cha mẹ. Chứ không phải tới buổi làm nếu đọc được bao nhiêu bộ kinh cuối cùng mình tu ra một cái giếng đọc kinh không? Phải không? Và nếu mình tu được tốt thì tự nhiên là đó là cách để đại hướng chẳng. Ở trong kinh tư ghi lại, nếu người cha cho con đi tu, người mẹ cho con đi tu thì người cha người mẹ đó nhiều há tăng kỳ kiếp, nhiều há tăng kỳ và hàng trăm ngàn há kiếp không bị sai được khổ hạnh. Còn há tăng kỳ có lâu một con số 1 cộng với 140 con số 0 đơn vị là 5. 100 năm có một người lấy tấm mình ví dụ một tấm đá vuông nhất 16 cây số, tấm đá 16 cây số, còn đây là Đức mà cao vuông nhất vậy, một khối đá lớn 16 cây số mỗi chiều. 100 năm có một người lấy tấm lửa mỏng quét khối đá đó, 100 năm có một người đến khi khối đá bòn mòn bằng mặt đất thì là một ai thành kiến. Và nếu người cha người mẹ mà có con đi tu thì người cha người mẹ đó có nhiều ái tâm kỳ như vậy không bị sai của người nào. Chúng sanh nào bị ăn là địa ngục, cho nên mình đi tu á chắc là đại hiếu cha mẹ cảm, chứ không phải chỉ đơn giản mình đọc những bài kinh là đại hiếu cha mẹ. Sự tu tập như thế nào để đạt đạo, như thế nào để đạt quả? Thượng tọa dạy xác từ việc nào là đạo, đã xác từ việc nào là quả. Tu minh xác nhìn cái tâm con cảm thấy ngán ngẩm vì cái tâm trời ơi của mình, vậy con phải làm sao? Ngô Phật nhìn cái tâm mình thấy mình ngán ngẩm, không dám nhìn được à. Không, mình nhìn cái tâm thì mình ngán ngẩm, nhìn cái tâm mình ngán ngẩm. Còn nếu mình không nhìn được cái tâm mình thì người khác ngán ngẩm mình, hiểu không? Nếu mình không nhìn mình nhìn cái tâm của mình thì mình ngán ngẩm, mình ngán ngẩm mình. Còn nếu mình không tu, mình không nhìn được cái tâm mình thì người khác lại ngán ngẩm mình. Hai cái nào tốt hơn, cái nào tốt hơn? Mình ngán ngẩm mình tốt hơn hay là để cho mọi người trong tình xác học vui thì ngán ngẩm mình tốt hơn? Hả? Vậy thì nó có hai cách mình chọn. Một là mình ngán ngẩm mình thì nó còn chấp nhận thôi. Còn để người khác ngán ngẩm mình thì không chấp nhận. Mình chọn một trong hai thôi. Hay là muốn mình vừa ngán ngẩm mình mà muốn người khác ngán ngẩm mình nữa. Có gì? Nhưng nghĩ sao? Mình nhìn cho cái tâm mình thấy cái mặt thiệt, phải thấy tâm mình không? Thì nào quá. Ai nhìn được tâm mình thấy cái ngẩm là chúc mừng người. Chúc mừng người đó tại thấy được cái tâm mình đó. Thấy được cái tâm thiền não mình đó. Thấy được cái tâm tham sân si mình đó. Mà cái người nào tốt mà thấy được tham sân si mình là người đó là number one rồi. Đúng không? Tức là cái người này thấy được cái tâm mình, đến tắt chân khách tập. Cũng xin báo tin mừng cho quý vị hỏi này yên tâm. Tại vì làm sao? Bởi vì chúng sanh tâm bất thiện nhiều, tâm thiện ít, đúng không? Tại sao mình ghét tâm? Tại thấy tâm bất thiện nhiều. Tại sao vì thấy thấy tâm bất thiện mình nhiều, mà thực tế là tâm bất thiện nhiều. Trước đây mình có ghét tâm, tại mình thấy. Bây giờ mình thấy nên mình nên ghét tâm, đúng không? Cho nên mình thấy được tâm này là bất thiện rồi. Trong phần niệm tâm nó có tâm có tham dễ biết tâm có tham, tâm không tham dễ biết tâm không tham, tâm có sân dễ biết tâm có sân, tâm không sân dễ biết tâm không sân, tâm có si dễ biết tâm có si, tâm không si dễ biết tâm không si. Mình bình thường tham si mình rất là nhiều, mình không thấy. Bây giờ mình nhìn nó, mình xét nó, mình quan sát thì mình thấy. Nhưng mà đó là bước thấy thì đừng ngán ngẩm. Thấy mà không ngán ngẩm. Thấy, biết nó là đúng, đúng. Chứ đừng phê bình mình đánh giá tại sao mình tu tệ quá, tại sao mình tâm mình nó nhỏ nhen quá, đừng nghĩ vậy. Nếu mình nghĩ vậy là không tốt, đó là điều không tốt. Mà mình thấy nó thì được rồi. Khi thấy được cái tâm tiền hãng của mình, tức là mình đã thoát khỏi tiền hãng. Sự tu tập như thế nào để đạt đạo đạt quả, nhìn cái tâm của mình sẽ đạt đạo. Mỗi ngày mình nhìn được cái tâm mình, mình thấy cái tâm mình không tiền nào, tham sân si, nhìn tiếp để tu tập thế nào để đạt đạo. Tâm sân là tâm bất thiện. Theo định nghĩa của tâm sân là tâm từ chối đối tượng, hủy diệt đối tượng. Vậy khi chúng ta làm một điều bất thiện, chúng ta hối hận, không chấp nhận nó. Vậy tâm hối hận này thuộc tâm gì? Nó có được xếp vào loại tâm bất thiện không? Tâm hối hận cũng là tâm hối, hối cũng là nên cái nhiều cái gì mới nghe đầu và cái gì đấy còn chưa được nói thì quá. Nhưng mà thật sự là đúng, đúng vậy. Ví dụ như mình làm một điều ác của dân rồi nhớ lại mình bực tức, mình khó chịu, mình bực bội, cái tâm mình tức khó chịu hơn, nó là tâm thiện. Tôi mới làm thiện đâu. Tức là cái việc ngày hôm qua mình tạo cái tâm sân, đúng không? Rồi nó mất đi rồi. Mình bữa nay mình bình thường, hôm nay mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình lại Phật, mình nghe pháp. Cái mình đang nghe pháp, tự nhiên mình nhớ lại tâm sân. Mình kỳ quá, mình nghe là đại quá, mình nghe là sân si quá, mình thì lúc đó mình đang nghe pháp mình nghĩ vậy, thì cái luồng nghe pháp của mình nó chấm dứt rồi, chấm dứt rồi. Mình chỉ còn cái nhầy mò, mình còn khó chịu, mình bực bội với chính mình, bực bội với chính mình cũng là tâm bất thiện. Còn sám hối là khác, sám hối là khác. Sám hối tức là nhìn cái tâm bất thiện để mà hứa sửa chữa, để nguyện không tác phạm được, nó sẽ muốn mình lên làm Phật, mình lại Phật, mình cầu nguyện, mình thưa con xin phát nguyện là từ đây về sau con xin sám hối và con xin không tác phạm được, con xin Đức Phật chứng minh cho con. Nó khác đấy. Còn mình bực tức, mình khó chịu, mình như vậy, mình tự nhiên sân si, mình như vậy mất, mình làm mình mất uy tín của mình, làm mình xem thường mình, nó tâm thiện rồi, đúng không? Nên cái sự được gọi là cắt đứt luôn tâm nữa, sám hối tội lỗi thì được. Nhất là khi mình thấy được cái điều bất thiện rồi, chạy lên chánh điện, thắp ba cây nhang, lại Phật, còn sự sám hối, tôi nguyện từ đây về sau nếu như mà con phạm nữa thì con bị các người mặt gì để cho mình trách nhiệm. Cái hạn như mình nói là mình lỡ nói dối rồi, dối là bất thiện nói như nào, là ai dám lên trên điện nó sám hối con xin nha. Từ đây sao con vừa không cho nó dối nữa, nếu nó lớn cái sao còn mép miệng chắc. Cái giá gì thì nhớ là không có khó chịu, khi là một lần cái điều bất tiện rồi thì thôi nhìn nó rồi sám hối, chứ không có rất khó chịu mà cái điều bất tiện rồi. Kể cả điều thiện nếu mình chưa làm được, mình cũng không được quyền bất cứ khó chịu, vì cái sự bất cứ khó chịu đó là tâm một thiện. Cái ngày như hôm nay quý vị nghe có người ở bận công việc đi không nghe được, thì nghe kể lại nó hôm xưa này không dễ dở lắm. Cái người này tiếp phải chứ mình nghe cũng giảng dở thế nào, bất cứ khó chịu thì đó cũng là cái điều. Hoặc là mình thấy sư đi bác, cái mình bác ngang rồi, mình một vị sư cô đi về mình bác ngang rồi, rồi cho mình là muốn để bác, nhưng mà rồi mình thấy trong túi mình không có tầm bạc nữa, mình thích mua mì để bác cho mình bác trong sư đó, nhưng mà rồi trong túi mình không có tầm bạc nữa, cái mình về mình bất rất khó chịu, phải chi mình có tiền cũng dường trong sư đó, nay có cút rồi thì cái tâm bất rất khó chịu đó là tâm gì? Không phải muốn rất rồi. Thì hối ra chúng ta hối tiếp. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 7, đối với người quá giảng trong thân bằng dưới ruột lo tu tạo phước lành, làm việc công đức thỉnh nhà sư cúng dường cho tăng, để bác để hầu rửa công đức cho người quá giảng, thì người chết thưởng một phần công đức, người hiện tại lo tu tạo phước lành hưởng 7 phần công đức thì sao? Kính bạch thượng tọa, cái này để chút xíu anh sư cô Liên á hỏi tiếp câu hỏi này, câu này nó mang tới đỡ được, cái này tôi chưa học tới nhưng mà là vì nào hỏi câu này một chút xíu gọi cho sư cô Liên trả lời. Nó siêu chánh là nhờ của thầy trong môn vi diệu pháp, cái này được, cái nó vi pháp đó là được. Ở bài số 3, thượng tọa có giảng nếu chúng ta thấy một vật gì đó đẹp mà ta khen đẹp thì đó là lòng tham. Như vậy ví dụ nếu ta đi chợ mua một bó hoa mà người bán hoa đưa hoa xấu, ta không lấy mà đòi hoa đẹp, vậy đó có phải lòng tham không? Cái này là cha nội của tham, không phải tham, cha nội của tham. Thế thì chúng ta không được khen tất cả mọi vật cái sao? Thế thì chúng ta không được khen tất cả mọi vật cái sao? Đức Phật này dạy: Sabbe sankhara vicca tiết các pháp hữu vi là vô thường, Sabbe sankhara dukkha tiết các pháp hữu vi là khổ, Sabbe dhammanatta tiết các pháp là vô ngã. Nhưng mà các pháp là khổ đau, khen nó chi cho mệt. Các pháp là vô thường, khen nó chi. Hãy có khen thì sẽ có chê, khen thì có chê, cho mình không phải khen, đó là con đường trung đạo. Khen là bên tay phải, mà phải chê bên tay trái, mình phải đi đường giữa, là không khen không chê. Thế được thì mình mới giải thoát được. Còn khen chê thì cũng được, nhưng mà mình chấp nhận luôn một. Mình xin chia buồn cho người nào hỏi câu này. Nếu mình chấp nhận khen chê thì mình phải chấp nhận luôn một, biết không? Còn mình không có mình mà nói không được, không phải là từ chúng ta. Khen là bên tay phải, chê bên tay trái, mình đi giữa đường giữa, đó chúng ta không khen không chê. Mà chúng ta phải thoát khỏi cái dòng khen chê. Tại vì khi tôi khen một người đó, thì cái người đó họ sẽ nhận thức và thả vô tình đưa người ta đến cái thả chê người đó thì tạo người ta sân, vô tình đưa người ta cái sân học, nên đó là nghiệp vô tình. Còn bản thân tôi khen tôi thích, tôi thà tôi cũng nghèo, bản thân tôi chê tôi không thích, tôi sân tôi cũng chê, để thoát khỏi cái tham sân tức là đường chúng ta. Con đường chúng ta là con đường không có tham nữa, mà khen chê nằm trong phạm đồ tham sân. Tôi có giảng bài pháp mang tên là hy vọng tiền vọng, giảng tại trong mùa hạ này, giảng tại chùa Đà Đàm thi viện ở viện ở Bà Rịa, bài pháp hy vọng tiền vọng. Khi nhờ ông sư thầy lực đem ông tặng cho quý vị một cái đĩa để nghe. Tại sao không khen? Không khen bài pháp này rất rất kỹ, khen ghê thế nào, và tại sao mình không khen, tại sao mình không khen, và tại sao mình không cần cái tiếng khen, và tại sao mình cũng không cần tiếng khen. Cái người ta sợ tiếng khen bởi vì người ta thích tiếng khen, còn người ta không thích tiếng khen thì chê người ta. Có người nói con lần tôi làm cái gì đó, cái người là người ta nói tôi đội sư làm gì mất uy tín hết trơn. Tôi nói là sao, tôi có uy tín rồi mất không, uy tín rồi mất, tôi cần uy tín thì tôi mới sợ mất uy tín, tôi không cần uy tín thì tôi không có sợ mất uy tín. Cái người nào cần uy tín thì người đó mới sợ mất uy tín, còn người không cần uy tín thì người đó mới sợ mất uy tín. Gia hạn thêm 5 phút nữa. Là người có nhiều vị cố gây khó dễ cho con, là người là có nhiều vị cố gây khó dễ cho con, như vậy con phải dùng cách nào để hạ tâm sân của mình, hạ tâm sân của mình đó. Vậy sao đây? Là có nhiều gì có việc có dễ cho con, như vậy con phải dùng cách nào để hạ tâm sân của mình. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn tâm phiền não, nhớ không? Nếu có người gây cho mình cái khó dễ, đừng nhìn cái người gây cho mình khó dễ mà phải nhìn cái tâm khó chịu. Cái những cái tâm khó chịu của mình thì thường nó khác, có tâm thường. Những cái mà mua quà tặng cho người đó, cảm ơn người đó, tại người đó cho mình thấy được cái tâm của mình. Cái người đó gây khó dễ cho mình khó chịu, nhìn được cái tâm khó chịu, vậy thì cảm ơn người đó, tại vì người đó đã giúp cho mình có một cái tâm khó chịu, còn nhìn rõ cái tâm khó chịu đó, đúng không? Và khi nhìn rõ cái tâm khó chịu đó, mình nhìn được thấy mà, thấy được pháp, hay quá, cảm ơn các bạn hội được quá rồi, nhờ bạn mình thấy được cái tâm của mình, đúng không? Cái tâm khó chịu của mình, tâm phiền não và tâm sân của mình, cách đó là hạ tâm sân. Cái thứ hai nữa, cái này thì nó gián tiếp nhưng nó cũng cần. Kiếp trước mình là cái người ghen nhiều chuyện được, kiếp trước người này là người ghen bao nhiêu khó cho nhiều người, cho kiếp này thì quả báo, đúng không? Thế sao quả báo? Ăn cá gãy răng, ăn cơm gãy đũa sẽ ra ngay càng, quả báo thì quả báo. Thì mình phải ngậm ngùi quan hệ để trả quả báo. Thế sao quả báo? Ăn cá gãy răng, ăn cháo mà gãy răng mà gãy, ăn cơm gãy đũa mà chỉ răng gãy răng. Ví dụ nghe câu chuyện tôi nói được có xíu chuyện khác không nghe đầu đâu, nghe chưa? Không nên xíu chuyện khác. Còn bác sĩ nhà khoa quyết định nó muốn bảo vệ cái răng á thì có ba điều. Thứ nhất, sau khi ăn cơm xong đánh răng, trước khi ngủ đánh răng, sau khi thức dậy đánh răng. Điều thứ hai là 6 tháng thì khám răng một lần. Điều thứ ba là không được xíu vào chuyện người khác, là vẫn gãy răng. Mình là cái người kiếp trước ơi xíu chuyện người khác, trên kiếp này nhiều người kiếp chuyện mình mồ vật ngậm ngùi qua nghĩ mà ra quả, đúng không? Là con có một chữ càng, con luôn luôn cảm thấy mình càng học nhiều thì càng thấy mình ngu, đúng. Thấy Người ngu thấy mình ngu, người đó là người trí. Ngu mà tưởng mình trí, người đó mới là ngu. Trong kinh Phong Cố Đức Phật là vậy. Người ngu mà biết mình ngu, chúc mừng là mới. Người ngu biết mình ngu, người đó là người trí. Ngu mà tưởng mình trí, người đó mới là ngu. Tôi cũng cùng nhau được lợi nữa. Con ngồi thiền niệm hôn trầm, đạo tử xin thượng tọa chỉ dạy cho con phương pháp diệt trừ bỏ hôn trầm đạo tử. Với ở đứng dậy đi ra rửa mắt vô một tiền tiếp. Không, nếu buồn ngủ thì đứng dậy ra rửa mặt vô một tiền tiếp. Buồn ngủ nữa đứng dậy đi kinh hành, không ngủ. Buồn ngủ nữa đứng dậy tập thể dục. Cái gần nhất là khi mình không tập thì mình biết mình không tập thì mình ghi nhận biết mà ghi nhận biết không nó không đi được thì làm gì nữa. Ngủ luôn không sao, gì cứ ngủ. Ngủ nó còn tốt hơn thức mà nhiều chuyện. Cái người ngủ nó hay hơn thức nhiều chuyện. Mà ngủ nó chỉ bình thường, cái trước mình ngủ nhiều rồi cái này thức không nổi, đúng không? Lên chùa cuối cùng bị sư phụ la cho này, có nói tăng chi con cũng muốn ngủ như bằng được, ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Trong mấy cái điểm là bất hạnh có bài tôi hát luôn đó, hát cầm điểm gì nghe chưa kịp hả thì hát luôn hả. Mấy người tu hành mà ham nghe hát vậy nghĩ dữ rồi con. Thôi giờ không hát được hết giờ rồi. Bây giờ muốn nghe hát thì trong mấy cái đĩa có thành, nó có một hai đĩa có hát. Mà hát rất hay, rất hay dữ lắm. Cái gì thích mấy cái gì đó thì nghe. Thưa quý vị, là chúng tôi đã có duyên lành đến để giảng tại trường Hạnh Thế Học Phương trong một số kỳ, cũng có một công việc cho nên cũng có nghỉ và là kỳ. Năm nay thì cũng có duyên tương đối là đầy đủ hơn những năm trước. Quý vị đã quan nghĩ lắng nghe những cái bài giảng của tôi, đặc biệt hôm nay thì có ghi lại cái hình ảnh DVD. Những cái cuộn băng tháp này nó sẽ đi khắp trên mọi miền đất nước và kể cả đi ra nước ngoài. Chưa tại lần phát hành đây, chưa có nói là rất nhiều người điện thoại tới rồi thỉnh đĩa của tỉnh Thái Học Phương không ạ. Mấy cái chùa khác thì họ không thỉnh, chắc cái gì này là tu theo Thái Tu Sĩ quá. Nên họ điện tới theo cái điện thoại trên đĩa đó, họ điện tới họ yêu cầu. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái những bài pháp mà được thành công cũng do nhờ sự góp công góp sức của quý vị đã lắng nghe những lời dạy của Đức Phật mà thông qua chúng tôi được truyền đạt. Thì cũng xin cảm ơn đi trưởng nhiệm chủ chủ trì các ni sư trong ban cái sự đình hạ cùng quý vị là chúng hành đi hạ đã tạo điều kiện cho chúng tôi đến đây để trình bày một số lời giảng thích hợp trong quá trình thuyết giảng. Nếu có điều gì sơ sót chúng con quý vị nhiệt tình chỉ xã. Trước khi dứt lời xin thành tâm chúng nguyện tốt lành đến cho đi trưởng chủ trì nhiệm chủ cùng toàn thể quý ni sư trong ban chức sự trường hạ và quý đại chúng được thân tâm thường lạc pháp thể kinh năng. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính bạch thượng tọa nhiệm sư, chúng con lắng nghe ân giáo họ vô biên khó tả, hơn biển non hơn cả hương sông, lấy chi sấm lý cho đồng, lấy chi đền đáp thật là hạnh phúc biết bao trong ba tháng an cư chúng con như được uống dòng nước cam lồ ngọt ngào hương vị giải thoát, được tắm mình trong ánh hào quang chánh pháp nhiệm màu. Trong giờ phút thiêng liêng này chúng con không biết dùng ngôn ngữ nào để bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân của chúng con. Chúng con xin thắp nén tâm hương trọn niềm tôn kính thành tâm tịnh lễ cúng dường đến bậc thầy nhà chính ngưỡng đầu thượng tọa chứng minh. Và vào giờ này xin mời đại diện chư ni chúng con nhân lời các bạch kính mong thượng tọa quan hệ chứng minh. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
thánh sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa, kính bạch chúng con xin thành tâm cúi đầu thỉnh lễ. Thời gian cứ mãi trôi với chu kỳ của trời đất sinh xuân sinh hạ tử, hạ dưỡng thu thâu phát tàn, ba hai thứ cũng theo tục lệ tự, theo tục lệ tự như ấy chưa qua, đã mang không biết bao nhiêu vị vị đầy ý nghĩa, ý nghĩa cao cả đó đã ăn sâu vào lòng chúng con, là sự hiện hữu lời dạy dỗ trao truyền kiến thức của bọn học, của các bậc thầy. Những nhà giáo đã quên mình vì thế hệ mai sau, kết lập thượng tọa, trường hành lịch sáng học phương chúng con là môi trường giáo dục và đào tạo những thế hệ kế thừa Phật pháp với những môn học mà chúng con chưa từng học, chẳng hạn như luận bàn Pali và hay di viện di viện pháp. Nhưng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thượng tọa, để giúp chúng con nắm bắt vấn đề một cách nhanh chóng, tiếp thu từng tặng từng chi tiết, thượng tọa để giúp chúng con biết được nguồn gốc của vi diệu pháp. Theo truyền thống kinh điển Pali, vi diệu pháp được Đức Phật giảng vào mùa hè thứ bảy trên cung trời đáo lợi với dụng ý giải cứu cho các mẫu ma gian. Thời gian đó là ba tháng, gồm có 42.000 pháp cũng. Sau khi giảng xong vi diệu pháp, Đức Phật trở về thế gian được ghi nhận là địa nhân. Sơ các xét 42.000 pháp cũng được các nhà kết tập phân chia thành 7 bộ luận tạng. Ngày nay vẫn còn dự nhìn vào lưu truyền ở các nước Phật giáo quý tỷ bằng ngôn ngữ Pali và tiếng Bản ngữ. Và chúng con cũng được biết vi diệu pháp ở Việt Nam hiện nay được giới Phật giáo quan tâm rất nhiều, bởi đây là môn học vô cùng quan trọng đối với những người nghiên cứu Phật học. Nghiên cứu Phật học mà không nghiên cứu vi diệu pháp, không cách nào làm đó mà kiến tạo bản của riêng. Nhờ vi diệu pháp mà chúng con hiểu được thế nào là pháp, sở hữu pháp, sâu pháp, pháp niết bàn. Đặc biệt trong phòng pháp gồm có pháp chuyên đế, độc đế, hộ vi, vô vi, giới pháp, pháp pháp niết bàn. Và gần đây nhất là hiện tại triển khai một cách triệt để về phần tâm, gồm tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si. Do đó với việc học tập và nghiên cứu vi diệu pháp, đối với chúng con cần phải tinh tấn trau dồi cho thông suốt mới có thể nhìn rõ pháp theo đúng nghĩa chuyên đế. Đồng thời vi diệu pháp cũng là con đường tiến hóa như chúng con với đại lộ giải thoát. Kính bạch thượng tọa, trước khi kết thúc an cư ký hạ toàn lễ hội chúng an cư, chúng con xin được kính dâng lên thượng tọa lên lời tri ân. Và chúng con luôn tĩnh nguyện cầu hồng ân, chư Phật luôn gia trì cho thượng tọa có thể đứng lên vi thành Phật sự. Tiên trí hội đi, chúng con luôn tâm niệm rằng dẫu bay đi một phương trời, những lời thứ dạy trọn đời sắc vi. Nam mô chính minh sư Bồ Tát, Nam mô chính minh sư Bồ Tát, Nam mô chính minh sư Bồ Tát.
Thì giờ qua tiên nhiên chúng con đại diện nhân lời cảm tạ trong giới thượng tọa, và giờ này chúng con kính thỉnh tiên trưởng trụ trì tạo bình lực xá hậu phương dân hòa cũng dường đến thượng tọa. Anh như là phật, chúng con kính thỉnh tiên trưởng Và tính bạch đại đức thì giả chúng con